Hôm 25 tháng 2, khi được báo giới hỏi về thông tin Trung Quốc được cho là có xây dựng trận địa tên lửa ở tỉnh Vân Nam gần giữa biên giới Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho rằng chính sách quốc phòng các nước cần đóng góp vào hòa bình ổn định khu vực. Quan điểm của Việt Nam là chính sách quốc phòng của tất cả các quốc gia cần đóng góp tích cực, thiết thực vào duy trì ổn định, hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên toàn thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói trong cuộc họp báo trực tuyến vào chiều ngày 25 tháng 2, theo trang VN Express. Trước đó, trang South China Coronai Initiative đăng tin Twitter hình ảnh vệ tinh cho thấy một công trình dường như là trận địa tên lửa đang được xây dựng ở thành phố Mông Tự thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, cách biên giới Việt Nam chưa tới 70 km. Dựa vào các hình ảnh vệ tinh do các đối tác cung cấp, trang South China Coronai Initiative có thông tin cho rằng công trình này của Trung Quốc khởi công vào tháng 6-7-2020 và hiện chưa hoàn tất. Trước đó, vào hôm 4 tháng 2, khi được yêu cầu xác minh thông tin cho biết dường như Trung Quốc đang xây dựng căn cứ tên lửa đất đối không ở huyện Ninh Minh thuộc tỉnh Quảng Tây, cách biên giới Việt Nam khoảng 20 km, bà Hằng cho biết sẽ xác minh. Trong một cuộc phỏng vấn với VOA trước đây, ông Derek Grossman thuộc tập đoàn Grand của Mỹ cho biết ông ghi nhận sự cải tiến cơ sở hạ tầng quân sự rõ rệt ở khu vực gần biên giới với Việt Nam. Theo ông Grossman, đó là việc thường xảy ra ở khu vực biên giới tranh chấp, và nói thêm rằng tập quán này từ bản thân nó không cấu thành điều gì cả nếu không có bằng chứng thực tế về ý định của Trung Quốc nhằm tiến hành một cuộc xâm lược trên bộ. Cũng liên quan đến Trung Quốc, bình luận về việc tàu hải cảnh 5304 của Trung Quốc đã áp sát giàn hải thạch thuộc lô dầu khí 502 của Việt Nam vào ngày 24 tháng 2, được bà Hằng được Trang Thanh Niên dẫn lời cho biết hôm 25 tháng 2 như sau. Các cơ quan chức năng của Việt Nam luôn theo dõi sát các diễn biến trên Biển Đông và bảo vệ, thực thi chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế, UCOS 1982. Bà Hằng nói thêm rằng hoạt động của các nước ở Biển Đông cần tuân thủ quy định liên quan của luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền, quyền tài phán của các nước ven biển theo UNCLOS 1982, đóng góp vào hòa bình, ổn định ở khu vực. Gần 3 tháng sau khi Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chất vấn về việc bắt giam các nhà hoạt động vì quyền đất đai liên quan đến vụ Đồng Tâm, chính quyền Việt Nam phản hồi rằng việc khởi tố bắt giữ như thế là cần thiết để ngăn chặn hành vi bỏ lọt tội phạm, theo thông tin của Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc vừa công bố. Trong công hàm đề ngày 4 tháng 2, 2021, Phái đoàn Thường trực của Việt Nam tại Geneva cho biết các cáo buộc được đưa ra trong kháng cáo chung là không chính xác và không phản ánh bản chất sự việc. Các cơ quan chức năng của Việt Nam đã bắt giữ ông Trịnh Bá Phương, ông Trịnh Bá Tư, bà Cấn Thị Thêu, bà Nguyễn Thị Tâm, bà Phạm Đoan Trang nhằm mục đích để điều tra các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật Việt Nam. Việc bắt giữ này không phải là do họ là những người bảo vệ nhân quyền hay vì họ thực hiện quyền tự do biểu đạt, công hàm của Việt Nam có đoạn viết. Việc bắt giữ và điều tra được thực hiện tiến hành tuân thủ các thủ tục tố tụng và theo quy định của pháp luật Việt Nam, tôn trọng đầy đủ quyền lợi của các bị cáo, phía Việt Nam cho biết thêm. Trước đó, vào ngày 11 tháng 10, 2020, 5 cơ quan độc lập của Liên Hiệp Quốc đã ra kháng thư chung chất vấn chính quyền Việt Nam về việc bắt giữ các nhà hoạt động nêu trên sau khi họ đưa tin về vụ đụng độ giữa chính quyền Hà Nội và người dân Đồng Tâm vào tháng Giêng 2020. Phía Liên Hiệp Quốc đưa ra thời hạn 60 ngày để phía Việt Nam phản hồi kháng thư này. Tuy nhiên, cũng như phần lớn các kháng thư liên quan đến các nhà tranh đấu cho nhân quyền khác, phía Việt Nam phản hồi sau thời hạn này. Vào tháng 6, 2020, 4 người, trong đó có gia đình của 3 người bao gồm nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, em trai Trịnh Bá Tư và mẹ là bà Cấn Thị Thêu, bị chính quyền Việt Nam bắt giữ theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Ông Trịnh Bá Khiêm, cha của nhà hoạt động Trịnh Bá Phương, nói với VOA rằng việc bắt bớ này rất bất công.
Bắt giữ gia đình nhà tôi, đàn áp gia đình nhà tôi, con gái lấy chồng rồi. Còn 4 người bắt ta, tôi nghĩ chưa chắc họ đã tha lốt tôi rồi. Đến lúc họ cũng kéo họ cũng bắt lốt tôi. Nhưng mà tôi thì dứt khoát là vẫn đấu tranh thôi. Đấu tranh đến cùng thôi. Vì cái chế độ này cứ là một chế độ ăn cướp và bắt người và đánh người. Và đã đánh con tôi nhiều lần.
Phái đoàn Việt Nam viết trong công hàm ngày 4 tháng 2, điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư, Cấn Thị Thiêu và Nguyễn Thị Tâm đã lợi dụng vụ Đồng Tâm vào tháng Giêng 2020 để đăng nhiều bài viết, video trên mạng xã hội xuyên tạc sự thật, kích động các cá nhân vùng lên lật đổ nhà nước Việt Nam. Những hành vi này đã vi phạm Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015, xâm phạm quyền, uy tín của người khác cũng như an ninh quốc gia, trật tự an toàn công cộng, sức khỏe và đạo đức xã hội. Liên quan đến cáo buộc bức cung nhà báo tự do Phạm Đoan Trang, công hàm của Việt Nam viết, những cáo buộc cho rằng Phạm Đoan Trang bị bức cung đe dọa, buộc phải lẩn trốn do lo ngại, có thể bị giam giữ lâu dài là không có căn cứ. Việc bắt giữ bà Phạm Đoan Trang nhằm ngăn chặn hành vi phạm tội hoặc tránh những khó khăn trong quá trình điều tra, cũng như việc làm rõ hành vi phạm tội của bà Trang là cần thiết và hoàn toàn phù hợp với Công ước về quyền con người mà Việt Nam tham gia, phía Việt Nam cho biết thêm. Chính quyền Việt Nam bắt giữ bà Phạm Đoan Trang vào tháng 10/2020 cũng với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Trả lời vụ đụng độ vào ngày 9/Giêng 2020 tại xã Đồng Tâm, phái đoàn Việt Nam cho rằng một nhóm người đã lợi dụng việc khiếu kiện về đất đai để kích động, phá hoại an ninh trật tự, chống người thi hành công vụ. Nhóm đối tượng này đã kích động một số người dân chuẩn bị vũ khí trái phép như mua lựu đạn, chế tạo bom xăng, lên kế hoạch chống lại cán bộ thi hành công vụ, thậm chí dọa giết công an, phá hỏng các công trình công cộng như trạm biến áp, trạm xăng dầu, trụ sở cơ quan nhà nước. Vụ Đồng Tâm là vụ án hình sự thông thường, hung thủ kích động bạo lực, phá hoại an ninh trật tự, chuẩn bị hung khí, phương tiện chống trả cán bộ thi hành công vụ và giết người, phía Việt Nam nhận định.
Việt Nam chịu tác động gì khi Mỹ đặt trọng tâm vào nhân quyền? Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 24 tháng 2 tuyên bố đặt nhân quyền làm trọng tâm chính sách đối ngoại của Mỹ trong bối cảnh có lời kêu gọi chính quyền Biden sử dụng các đòn bẩy khác nhau để yêu cầu Việt Nam chấm dứt các vi phạm nhân quyền. Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn lời ông Blinken nói rằng Hoa Kỳ cam kết hướng tới một thế giới mà nhân quyền được bảo vệ, những người bảo vệ nhân quyền được tôn vinh và những ai vi phạm nhân quyền bị quy trách nhiệm. Nhà ngoại giao này cũng đề cập tới việc hợp tác với các đồng minh và đối tác để thúc đẩy việc tôn trọng nhân quyền trên toàn thế giới. Ông Blinken nói, xin trích, Tổng thống Biden cam kết thực hiện một chính sách đối ngoại hợp nhất các giá trị dân chủ với sự lãnh đạo về ngoại giao và một chính sách tập trung vào việc bảo vệ dân chủ và nhân quyền. Ông Phil Robertson, phó giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, tổ chức có trụ sở ở New York từng nhiều lần chỉ trích Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ rằng tuyên bố của ông Blinken là một bước tiến lớn và phản ánh một quyết định hết sức quan trọng của chính quyền Biden liên quan tới việc thúc đẩy những giá trị cốt lõi của Mỹ. Ông Robertson nhận định thêm rằng, tới nay so với chính quyền Trump, chính quyền Biden khác một trời một vực về vấn đề nhân quyền và rằng Việt Nam phải nhận ra là Mỹ sẽ không làm ngơ trước các vi phạm nhân quyền của chính quyền Hà Nội. Phó giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch cũng kêu gọi chính quyền Biden tích cực điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, lên tiếng phản đối và sử dụng các đòn bẩy khác nhau để yêu cầu Hà Nội chấm dứt các hành vi vi phạm. Hai ngày sau khi Việt Nam thông báo ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền hôm 22 tháng 2, Hoa Kỳ cũng thông báo chạy đua giành một ghế tại cơ quan của Liên Hợp Quốc mà chính quyền Trump đã từ bỏ. Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ loan tải, Ngoại trưởng Blinken cho biết rằng phía Mỹ thừa nhận còn tồn tại các thách thức tại Hội đồng Nhân quyền, trong đó có vấn đề quy chế thành viên vẫn cho phép các quốc gia có hồ sơ nhân quyền tồi tệ chiếm những ghế mà họ không xứng đáng. Trong một báo cáo về Việt Nam ra ngày 16 tháng 2, CRS, cơ quan nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, dẫn lời nhiều nhà quan sát nói rằng trong vòng vài năm qua, việc đàn áp những người bất đồng chính kiến và những người biểu tình đã trở nên tồi tệ hơn và chính phủ đã tăng cường năng lực pháp lý và công nghệ để giám sát các hoạt động của công dân Việt Nam trên mạng xã hội. CRS nhận định thêm rằng, dù chính quyền Trump vẫn tiếp tục đối thoại nhân quyền song phương hàng năm và chỉ trích hồ sơ nhân quyền của Việt Nam trong nhiều báo cáo hàng năm và các tuyên bố, nhưng dường như chính quyền Trump đã không dành ưu tiên cao cho nhân quyền trong cách tiếp cận tổng thể đối với Việt Nam. VOA Việt ngữ chưa thấy chính quyền Hà Nội phản ứng về phúc trình của CRS, nhưng tháng 3 năm ngoái từng lên tiếng về báo cáo nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong đó bộ này nói là Việt Nam bắt và truy tố tùy tiện những người chỉ trích chính quyền hay can thiệp đáng kể vào quyền tự do hội họp, hòa bình và tự do lập hội. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng báo cáo vẫn còn một số nội dung thiếu khách quan dựa trên những thông tin không được kiểm chứng về thực tế tại Việt Nam. Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương nhất quán của Việt Nam, bà Hằng nói thêm, theo truyền thông trong nước.
Hệ thống y tế cơ sở rộng khắp ở Việt Nam, cùng với nỗ lực của chính phủ kiểm soát chặt chẽ việc phân phối nguồn cung có hạn, sẽ đảm bảo cho việc tiêm chủng ngừa COVID-19 ở Việt Nam diễn ra hợp lý, công bằng và hiệu quả, một vị bác sĩ từ trong nước nói với VOA. Việt Nam đang gấp rút triển khai tiêm chủng ngừa virus corona trong bối cảnh dịch bệnh đang có chiều hướng phức tạp ở Việt Nam từ trước Tết Nguyên đán Tân Sửu cho đến nay. Hôm 24 tháng 2, nước này đã tiếp nhận 117.600 liều vaccine đầu tiên do hãng AstraZeneca cung cấp sau khi đã phê chuẩn cho sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược này hồi đầu tháng. Theo thông tin mà truyền thông Việt Nam loan ra thì người dân Việt Nam sẽ được tiêm vaccine miễn phí, nhưng do nguồn cung hạn chế nên trước mắt chỉ có 11 nhóm đối tượng ưu tiên được chính phủ xác định sẽ được tiêm vaccine trước, bao gồm những người trên tuyến đầu chống dịch và những người làm việc trong các lĩnh vực thiết yếu. Sau khi đã đảm bảo được nguồn cung cấp, người dân sẽ được tiêm vaccine đại trà và miễn phí, nhưng bên cạnh đó sẽ có một phần nhỏ là vaccine dịch vụ cho những người có khả năng chi trả cao hơn, theo tường thuật của tờ Tuổi Trẻ. Hiện giờ, Việt Nam đã nắm chắc được 60 triệu liều thuốc thuộc diện mua và viện trợ, cũng theo tờ báo này, và đang tiếp tục đàm phán để mua tiếp. Trao đổi với VOA, anh Nguyễn Đình Toại, một bác sĩ làm việc cho Bệnh viện Nhi Đồng 1, cho biết anh đã được bệnh viện thông báo là tất cả mọi người làm việc trong bệnh viện sẽ được chích vaccine, nhưng hiện nay chưa có lịch cụ thể. Anh cho biết trước khi tiêm thì mọi người sẽ được xét nghiệm trước, những ai âm tính với virus corona sẽ được chích. Giải thích về cách tiêm chủng dịch vụ ở Việt Nam, bác sĩ Toại nói, tiêm chủng ở Việt Nam có cả miễn phí lẫn dịch vụ, tất cả tùy vào người dân chọn lựa. Người nào muốn chích miễn phí thì đến các trung tâm của nhà nước xếp hàng để chích, còn ai muốn chích nhanh hơn thì chích dịch vụ. Anh kêu gọi mọi người đừng nôn nóng muốn được chích vaccine trước vì không thể vì cá nhân mình được mà còn phải nghĩ đến cộng đồng nữa. Về thách thức của việc triển khai chích ngừa cho hàng chục triệu dân, vị bác sĩ này bày tỏ tin tưởng hệ thống Việt Nam sẽ đảm đương nổi.
Ở Việt Nam, cái hệ thống cơ sở y tế nó có những cái trung tâm mà y tế dự phòng á đều có đủ ở tất cả các cái quận huyện thành phố tỉnh.
Anh chỉ ra, anh khẳng định sẽ không có quá tải vì trước đây Việt Nam đã thực hiện các chương trình tiêm chủng quốc gia, tất cả đều diễn ra bình thường. Về khả năng xảy ra tiêu cực trong việc phân phối vaccine hay tiêm chủng do nguồn cung có hạn và mong muốn được tiêm chủng của người dân, anh cho rằng ít có khả năng. Do số lượng vaccine có hạn nên sẽ được kiểm soát rất nghiêm ngặt và sẽ được phân phối công bằng cho các đối tượng ưu tiên trước, anh lập luận. Anh cũng cho rằng ít có khả năng vaccine được tuồn ra ngoài cho không đúng đối tượng. Mọi người cần ý thức rằng vaccine cần được bảo quản đúng cách, nếu không thì sẽ không hiệu quả hay chích vào sẽ có tác dụng phụ, anh nói.
Khả năng mọi người đánh đổi để vaccine đưa ra ngoài và để chích không có được sự kiểm soát thì thực sự rất là nguy cơ rất là cao.
Anh Toại nói thêm, theo lời anh, do đây là vaccine mới và kết quả thử nghiệm chưa phải là an toàn tuyệt đối như các vaccine khác, nên cần phải được chủng ngừa dưới sự giám sát của các nhân viên y tế để đề phòng tai biến xảy ra. Bên cạnh đó, người bác sĩ này cũng cho rằng dù có vaccine đi nữa thì phòng bệnh vẫn là quan trọng hơn. Dịch đã có một năm qua và Việt Nam đã làm rất tốt trong việc ngăn bệnh lây lan trong cộng đồng, nên vaccine có trước hay có sau không phải là vấn đề gấp gáp, anh giải thích.